Niềm tin của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình có khả năng viết lách. Việc viết một bài thơ, một bài tiểu luận đối với tôi còn khó hơn là cả việc lên rừng xuống biển. Thế nhưng tôi lại rất yêu thích công việc này, nên quyết định tham gia một lớp học rèn luyện kỹ năng sáng tác. Cuối khóa học, thầy giáo đề nghị mỗi học sinh phải viết một bài tiểu luận dài 15 trang với đề tài thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Để đạt yêu cầu, bài tiểu luận phải chi tiết, cụ thể, súc tích và có tính thực tế. Hơn nữa, chúng tôi phải photo bài tiểu luận của mình để phát cho các học viên trong lớp, rồi cùng nhau thảo luận sau đó. Tôi thật sự căng thẳng và lo lắng khi nghe yêu cầu đó. Viết bài cho mọi người đọc. Điều này cứ ám ảnh tôi mãi. Chắc chắn tôi không thể làm tốt bài tiểu luận này. Chắc chắn cả lớp sẽ giễu cợt điểm yếu kém của tôi. Mỗi khi tôi đặt bút bắt đầu viết, cảm giác bất an lại dâng lên, làm cho các ngón tay của tôi tê cứng. Tôi không biết làm cách nào để vượt qua sự bế tắc này. Tôi đã từng nghĩ đến việc nhờ một biên tập viên làm giúp, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tiêu tan, vì tôi biết mình không đủ tiền để trả công cho họ. Gần đến ngày nộp bài, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Chợt tôi nhớ đến một người bạn. Biết đâu cô ấy sẽ có thể giúp được tôi, vì cô ấy vốn là người rất yêu thích sách vở. Nghĩ đến đó, tôi chạy nhanh đến buồng điện thoại công cộng. Tôi thao thao bất tuyệt về đề tài mà mình chọn và những ý tưởng mà tôi muốn phát triển trong bài luận. Tuy nhiên người bạn ấy cuối cùng cũng không giúp được gì cho tôi cả. Tôi thất vọng buông điện thoại ra và thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đứng sau tôi đang chờ gọi điện. Tôi dậm bước đi. Bà ái ngại nhìn tôi rồi nói: "Cô triển khai đề tài đó không đúng hướng rồi."
"Sao cơ? Bà đã nghe hết câu chuyện của tôi ư?"
Tôi cảm thấy bối rối và khó chịu.
"Điều đó không thành vấn đề. Tôi đã chờ gọi điện rất lâu. Nhưng tôi chắc chắn cô đi sai hướng rồi."
Tôi nửa tin nửa ngờ nên hỏi lại:
"Vậy theo bà, tôi nên làm bài luận đó như thế nào?"
Bà nhiệt tình hướng dẫn tôi cách xây dựng và phát triển dàn ý của một bài tiểu luận. Tôi đã học được những kỹ năng và kinh nghiệm viết lách mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi hỏi:
"Bà học cách viết đó ở đâu mà thông thạo vậy?"
"Đó là nghề của tôi mà. Tôi là một biên tập viên." Bà giới thiệu tên mình là Henrietta Yusem và đang làm việc ở Harcourt, một nhà xuất bản lớn. Tôi không tin rằng may mắn lại đến bất ngờ với mình như vậy. Điều tôi mơ ước bấy lâu đã trở thành sự thật. Trước mặt tôi là một biên tập viên tài năng, sẵn sàng hướng dẫn cho tôi về nghệ thuật viết lách. Vẫn đứng trước buồng điện thoại, bà nói như nửa trách mắng, nửa quan tâm:
"Giờ thì cô hãy tự viết đi nha."
Tôi hỏi với một tia hy vọng:
"Tôi có thể gặp lại bà và nhờ bà xem bài luận của tôi được không?"
Bà mỉm cười đôn hậu: "Dĩ nhiên là được rồi."
Thank you.
Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã khởi đầu cho một tình bạn lâu dài giữa tôi và bà Henrietta. Tôi thường xuyên ghé thăm nhà bà. Bà chỉ sống cách nhà tôi có mấy khu nhà. Bà nói với tôi rằng món quà cảm ơn quý nhất mà tôi có thể dành cho bà là hãy cố gắng bộc lộ hết khả năng viết bài của mình. Vào cái ngày tôi đưa cho bà bài luận dài 15 trang của mình, tôi lo lắng và hồi hộp một cách khó tả. Tôi quan sát rất kỹ từng biểu hiện trên khuôn mặt của Henrietta khi bà đọc bài luận của tôi. Cuối cùng, bà cũng đọc xong. Tôi nín thở chờ đợi.
Nếu tôi là người chấm điểm, tôi sẽ cho cô điểm xuất sắc.
Gì cơ? Bà nói thật chứ?
Tôi ngạc nhiên thốt lên.
Đương nhiên rồi, bài làm thật xuất sắc.
Đó là giây phút làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Cảm giác tự tin như một luồng điện chạy khắp cơ thể. Tôi tin rằng những gì bà nói là sự thật. Sau đó chúng tôi còn gặp nhau nhiều lần. Nhưng bà Henrietta luôn muốn chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư từ. Bà viết những lá thư đầy ắp những kiến thức uyên bác. Còn tôi vui mừng đón nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của bà. Thỉnh thoảng bà còn gửi vài bức ảnh và bài thơ của bà nữa. Mặc dù đang ở vào thời đại của sự phát minh kỹ thuật số, máy tự động trả lời, máy fax, email, điện thoại, nhưng chúng tôi vẫn trung thành liên lạc bằng những cánh thư. Mỗi ngày tôi mong ngóng, nôn nao chờ đón những lá thư viết tay của người bạn thân thiết chỉ sống cách nhà tôi có vài dãy. Tôi giữ gìn cẩn thận những lá thư này như một báu vật, vì tôi biết rằng sẽ có một ngày những báu vật này không còn nữa. Những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bà Henrietta sống ở viện dưỡng lão. Bà không muốn tôi nhìn thấy tình trạng suy yếu của mình, nên yêu cầu tôi đừng đến thăm mà hãy tiếp tục viết thư cho nhau. Khi bà không thể cầm bút, Sly, cháu trai của bà, đã viết hộ những gì bà muốn nói với tôi. Trong thư, Sly cho biết, mỗi khi anh đến thăm bà, anh đều đọc cho bà nghe những bài viết trong quyển sách đầu tay của tôi. Đó là quyển sách mà tôi viết dành tặng bà, dành tặng cho người đầu tiên đã khơi dậy những khả năng tiềm ẩn trong tôi. Là người đã tạo cho tôi sự tự tin để thể hiện chính mình trên những trang viết. Bà còn dạy tôi cách sống bao dung, rộng lượng và không lệ thuộc vào bất kỳ phương tiện hiện đại nào. Quan trọng hơn cả, nếu thật sự có tình yêu thương chân thành, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, đầy ý nghĩa và bền vững.